nhân tán thuyết tha dũng kiện, mỹ nhân diệt phục nhiên, thị danh thế thoại quá. Sướng kỹ là đào kép hát diễn kịch trên sân khấu. Ở trên sân khấu tán thán khen ngợi diễn viên này, tán thán diễn viên nọ, anh là đại anh hùng, đó là thật hay là giả? Chúng ta đều biết là họ đang về biểu diễn, thì đó nào phải là thật? Đó là lời lẽ trên sân khấu, là biểu diễn trên sân khấu, chẳng phải chân thật. Đây là tỷ dụ một sự việc như vậy, là nói ưa thích nói chuyện thế tục, đây cũng chẳng phải thật. Nói một cách khác, nói chuyện chẳng thành thật. Con người thành thật thì lời lẽ tự nhiên ít, cho nên người hay nói nhiều, khuyết điểm cũng rất nhiều. Tùy tục thế ngữ ngôn, nhiễm trước chư dục cảnh, thường hành ư tà đạo, thị danh thế thoại quá. Đây là tùy tục thế gian, họ đã thấy, họ đã nghe, thì họ muốn nói, muốn phát biểu ý kiến của họ. Thật tại mà nói, ý kiến gì vậy? Là họ phát biểu sự vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ, là làm những việc này. Nếu họ chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước, họ làm gì có lời để nói? Nếu tâm họ thanh tịnh, hạt bụi không nhiễm, thì tự nhiên họ sẽ chẳng bị cảnh giới sở chuyển, mà tất cả tướng cảnh giới của cảnh giới họ rất rõ ràng minh bạch. Đó mới gọi là trí tuệ. Vậy ngôn luận nhiều, họ muốn phát biểu cái vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ, có thể thấy họ là nhiễm trước những thứ cảnh dục này. Nếu họ chẳng nhiễm trước thì lời lẽ từ đâu nhiều như vậy? Đương nhiên họ hành đó là tà đạo. Hy cầu tâm bất toại, xiểm khúc đa tranh luận, viễn ly ư thánh hạnh. Chẳng những là những người thường của thế gian, mà những người học Phật chúng ta cũng chẳng ngoại lệ, cũng có những việc này. Thậm chí cho đến những người xuất gia đều phạm khuyết điểm này. Năm xưa khi tôi xuất gia chẳng bao lâu, nghe nói có một vị pháp sư. Pháp sư này xuất gia tại Đại Lục, sau này đến Đài Loan. Tuổi ông ta lớn hơn tôi một tí, chẳng lớn hơn bao nhiêu, hình như đồng hương với tôi, ở tỉnh An Huy. Có lẽ trước kia là cùng Địa Tạng Bồ Tát ở Cửu Hoa Sơn có duyên, cho nên ông có một cái đạo tràng nhỏ bên trong thờ Địa Tạng Bồ Tát. Có một hôm sau khi ông ra ngoài, có lẽ trong nhà không có người, gặp phải kẻ trộm vào. Sau khi trở về, ông bèn giận dữ đem Địa Tạng Bồ Tát chửi cho một trận, nói rằng tôi ngày nào cũng cúng dường ngài, mà mới ra ngoài thì có kẻ trộm vào, sao ngài chẳng trông coi chi cả? Đó là khi cầu tâm bất toại, xiểm khúc đa tranh luận. Đem Địa Tạng Bồ Tát trách móc, việc này truyền ra ngoài thì thật là một trò cười. Đây là chuyện thật, chẳng phải giả. Ông ta trách móc Địa Tạng Bồ Tát chẳng trông coi nhà cửa cho đàng hoàng, thật là tệ hại làm sao. Viễn ly ư thánh hạnh. Bài thứ 12. Ngu nhân đắc thiểu lợi, kỳ tâm thường diêu động, như viên hầu táo nhiễu, thị danh thế thoại quá. Đây là vì có được một tí lợi lạc nhỏ. Đây là những người có phước báo mỏng, khi có được một tí lợi lộc thì thân tâm của họ đều bất an, chẳng biết phải làm sao đây. Tình hình này chúng ta cũng thường thường thấy được, đều rất rõ rệt. Viên hầu là loại vượng khỉ, là tỷ dụ cho tâm họ bất định. Trí tuệ đa thối thất, vô hữu giác ngộ tâm, ngu giả sở nhiếp trì, thị danh thế thoại quá. những người ưa thích nói nhiều, nhiều lắm là họ có được một tí thế trí biện thông. Kỳ thật, họ chẳng có trí tuệ chân thật, cho nên tâm cảnh giác của họ cũng chẳng có đủ, vô hữu giác ngộ tâm. Quý vị đọc kinh, trong kinh nói về Tây Phương Bồ Tát Đại Đức, Bồ Đề Cao Quảng. Bồ Đề tức là tánh cảnh giác rất cao, còn họ bên đây chẳng có tâm giác ngộ. Ngu giả sở nhiếp trì, ai nhiếp thọ cho họ vậy? Đều là những người ngu, chẳng có trí tuệ, thì đương nhiên việc tạo tác cái tội nghiệp chắc chắn không thể nào tránh miễn được. Mê hoặc ư nhãn nhĩ, nải chí ý diệt nhiên, thường giữ phiền não cụ, thị danh thế thoại quá. Trong bài kệ này nói lên mắt, tai, ý là thông nhiếp sáu căn. Sáu căn duyên cảnh với sáu trần, thì tâm sẽ theo cảnh mà đổi thay. Mắt bị sắc mê hoặc, tai bị tiếng mê hoặc, vừa mê thì sanh ra phiền não. Cái gì gọi là mê? Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, khởi dậy thất tình ngũ dục thì gọi là mê. Cảnh thuận thì khởi dậy tham ái, cảnh nghịch thì khởi dậy sân giận, đều gọi là mê. Đừng tưởng rằng sân giận là mê, còn tham ái là chẳng mê. Tham ái cũng là mê. Vậy làm sao mới có thể khỏi mê? Chỉ cần như như bất động thì chẳng mê. Rõ rõ ràng ràng, như như bất động. Rõ rõ ràng ràng là trí tuệ, như như bất động là thiền định. Có định có tuệ thì là đúng. Cho nên khởi tâm động niệm tức là phiền não. Xin lật qua để xem bài thứ 15. Ngu nhân nhạo thế thoại, tận thọ thường không quá, bất như tư nhất nghĩa, hoạch lợi vô hữu biên. Bài 15, 16, 17, chúng tôi đem ba bài kệ này niệm xuống hết. Nó là một đoạn, phía trước là một bài, một đoạn. Tỷ như cam giá vị, tùy bất cà ly bì tiết, diệt bất tùng bì tiết, nhì đắc ư thắng vị. Bì tiết như thế thoại, nghĩa lý do thắng vị, thị cố xả hư ngôn, tư duy ư thật nghĩa. Xin quý vị tỉ mỉ để xem ba bài kệ này là nói một việc. Chỉ có người ngu họ mới ưa thích ra những thứ ngôn luận này của thế gian. Tận thọ thường không quá, một đời của họ đã luống qua, họ thích làm những việc này. Đừng nói chi là tà luận, đó là quả báo ở nơi tam đồ. Cho dù là chánh luận cũng chẳng được. Tại sao vậy? Trong chánh luận phải có chánh hành. Họ chỉ nói được mà họ chẳng làm được. Tỷ như nói chánh luận, anh thường thường miệng đầy cả đạo của Khổng Mạnh, thánh đạo. Tuy nhiên, trong tâm họ vẫn là tham sân si mạng, thị phi nhân ngã. Thì loại chánh luận này cũng chẳng được. Chánh luận cũng có thể sẽ rơi vào tam đồ, huống chi là tà luận, huống chi là gạt gẫm chúng sanh. Tội lỗi ấy thì làm sao kham nổi. Cho nên một đời họ là bị những như vậy mà luôn qua mất, thật quá đáng tiếc. Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta, bất như tư nhất nghĩa, hoặc lợi vô hữu biên. Chẳng bằng anh nghĩ ra một đạo lý. Đây tức là chúng ta thường nói một môn thâm nhập. Anh một đời này học qua một bộ kinh, học một pháp môn, thường thường đem nó để vào lòng, thì tâm anh là thanh tịnh, thì tâm anh là chuyên nhất. Thế pháp như vậy thì Phật pháp càng chẳng ngoại lệ. Thế gian chúng ta từ trên lịch sử thấy qua, những vị đại thánh đại hiền trọn đời họ cũng chỉ là một kinh một luận, tâm của họ chuyên, cho nên họ có sáng kiến, họ có phát minh, họ có viết sách để lại cho đời sau, lợi ích vô biên. Những hạng người này tuyệt đối chẳng rơi vào tam ác đạo, quả báo nhất định là ở nhân thiên. Đây tức là trong thế pháp chỗ nói lập công, lập đức, lập ngôn. Phật pháp cũng lại như vậy, cũng phải biết được nhất môn thâm nhập. Nhất thì dễ được định, dễ khai trí tuệ. Bất như tư nhất nghĩa, hoạch lợi vô hữu biên. Phật còn e rằng chúng ta đối với ý nghĩa này còn chưa thể lý giải được thấu triệt. Phía dưới nêu ra một tỷ dụ để nói cho chúng ta. Tỷ dụ này là ăn mía. Mía lúc bây giờ ở Ấn Độ cũng rất phổ biến, mọi người đều thường ăn, nên Phật nêu lên tỷ dụ này. Ăn mía đương nhiên là ăn cái vị ngọt của nó, mùi vị của nước mía, nhưng mùi vị của nước mía đâu có rời khỏi vỏ mía, đâu có rời khỏi đốt mía, cho nên nó tuy bất ly bì tiết, diệt bất tùng bì tiết. Bì tiết tức là cái vỏ mía. Nếu anh rời khỏi vỏ đốt thì chẳng có được mùi vị, nhưng nếu anh chẳng rời khỏi nó, anh cũng chẳng có được mùi vị của mía. Cho nên diệt bất tùng bì tiết, nhì đắc ư thắng vị. Tỷ dụ này quý vị dễ hiểu. Phật dùng tỷ dụ này để nói vỏ và đốt mía tỷ như là lời của thế tục, còn nghĩa lý đó mới là thắng vị. Đây là Phật dạy cho chúng ta phải nên xả bỏ những lời nói thế tục vô ích, anh phải nắm lấy cho được cái thắng vị của nó. Cho nên trong ngôn luận lúc bình thường, anh phải nên tư duy được nghĩa lý của nó thì thật sự đạt được kết quả. Nếu như chỉ đi tranh luận trên ngôn ngữ thì anh đã sai. Tỷ như lúc anh ăn mía, chỉ ăn cái vỏ và đốt mía thì chẳng nếm được mùi vị của mía vậy. Đây là đã sai. Lại xem tiếp đoạn phía dưới. Đoạn dưới đây có hai bài rưỡi. Trí tuệ chư Bồ Tát năng tri thế thoại quá, thường ái nhạo tư duy, đệ nhất nghĩa công đức, pháp vị cập nghĩa vị, giải thoát đệ nhất vị, thùy hữu trí tuệ giả như bất sanh hân lạc. Hai bài này là một đoạn, hai bài một đoạn. Trí tuệ chư Bồ Tát cùng sơ nghiệp Bồ Tát khác nhau. Đây là thật sự khai ngộ. Những vị Bồ Tát thật sự khai ngộ này trong kinh thông thường đều là chỉ cho pháp thân đại sĩ. Tối thiểu họ cũng đã phá xong một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Hạng Bồ Tát này, họ hiểu rõ, biết được lỗi lầm của lời nói của thế tục, cho nên họ rất ít nói, thường ái nhạo tư duy. Tâm họ thanh tịnh. Chữ tư duy là văn tư tu tam tuệ, là tam tuệ của Bồ Tát tu. Trong tam tuệ thấu rõ ra đó là đệ nhất nghĩa công đức. Đệ nhất nghĩa công đức rất khó giải nói. Nói rồi chúng ta cũng chẳng có cách gì thể hội. Cái này chẳng phải cảnh giới của chúng ta. Tuy nhiên ở đây cũng phải nói một chút ít. Quý vị nơi trong Phật kinh thường thường thấy như kinh Vô Lượng Thọ, quý vị đều niệm rất thuộc. Quý vị thấy mười phương Bồ Tát thường đi đến cực lạc thế giới để viếng thăm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật vì họ giảng kinh nói pháp. A Di Đà Phật có phải quả thật vì họ giảng kinh nói pháp hay không? Phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo kinh, tập 22, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996, và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 6 năm 2007. Quý vị nơi trong kinh Phật thường thường thấy được như kinh Vô Lượng Thọ, quý vị đều niệm rất thuộc. Quý vị thấy được mười phương Bồ Tát thường thường đến cực lạc thế giới để viếng thăm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật vì họ giảng kinh nói pháp. Vậy A Di Đà Phật quả thật có vì họ giảng kinh nói pháp chăng? Thật đấy, vì trong kinh có nói là Thích Ca Mâu Ni Phật chuyển thực lại cho chúng ta đã nói chẳng ít, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta mà nói. Giống như phiên dịch vậy, là Thích Ca Mâu Ni Phật thay cho chúng ta phiên dịch. Phật nói nhiều nhiều như vậy, kỳ thật Phật có nói chăng? Phật một câu cũng chẳng nói. Còn những vị Bồ Tát kia có hỏi vấn đề chăng? Bồ Tát một câu cũng chẳng có hỏi. Bỉ thử đối với ý của Phật thì liền hiểu rõ. Điều này tuyệt diệu chẳng thể nói được. Làm gì có nhiều lời vô ích như vậy để nói. Bỉ thử cầu thông ý kiến, thuyết pháp độ sanh còn phải dùng ngôn ngữ sao? Đó là quá dại dột, sao phải dùng những thứ này chứ? Xin thưa với quý vị, chúng ta là phàm phu cao cấp đều chẳng cần dùng đến ngôn ngữ. Đến phàm phu trình độ nào? Quý vị xem, Nhị Thiền, Quan Âm Thiên, Quan Âm Thiên bỉ thử trao đổi ý kiến, chỉ phóng quang, chẳng nói. Rất lạ lùng là họ vừa phóng quang, anh làm sao biết được? Nếu anh chẳng tin, cứ đi đến ngã tư đường phố, coi cái đèn đỏ giao thông kia vừa phóng ra màu đỏ, chẳng phải anh đứng lại bất động rồi sao? Cần gì phải nói, chỗ này không đi được, chỗ kia đi mau mau lên, chẳng phải phiền phức lắm hay sao? Những người từ Quan Âm Thiên trở lên, bỉ thử giao thông qua lại, những lời vô ích chẳng có. Làm gì có những lời vô ích liên miên? Cho nên anh mới biết được Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Pháp Thân Đại Sĩ Phật giảng kinh nói pháp với họ còn phải dùng ngôn ngữ sao? Chẳng bao giờ có việc này. Thế giới đó rất là kỳ diệu, tâm của mỗi người đều là tịch tỉnh. Ý của Phật có thể thể hội được ý của Bồ Tát, Phật cũng biết. Bỉ thử ở trong sự tịch tỉnh thì Phật khiến cho tất cả chúng sanh liền khai ngộ, liền được lợi ích. Cho nên phải biết công đức của ngôn ngữ hết sức có hạn. Cách giáo học của lớp thấp mới dùng đến ngôn ngữ, còn cách giáo học của cấp cao thì chẳng cần dùng đến ngôn ngữ nữa. Quý vị phải biết đạo lý này. Cho nên lúc chẳng còn ngôn ngữ thì đệ nhất nghĩa công đức liền hiển hiện ra. Pháp vị cập nghĩa vị, giải thoát đệ nhất vị. Pháp là Phật cho nói tất cả chư pháp, nghĩa là nghĩa lý trong các pháp. Hiểu rõ nghĩa lý này thì là giải thoát. Giải là giải mở, cái gốc từ vô thủy kiếp đến nay giải mở ra. Thoát là thoát khỏi tất cả mê hoặc điên đảo vọng tưởng, cả thảy đều thoát khỏi. Bên trong đây đệ nhất vị liền hiện tiền. Đệ nhất vị tức là phía trước gọi là đệ nhất nghĩa công đức. Đây là pháp vị của bên trong chân như bản tánh lộ ra. Thùy hữu trí tuệ giả, tâm bất sanh hân lạc. Làm gì có những vị Bồ Tát trí tuệ chân chính đã khai mở mà chẳng ưa thích việc này? Họ làm sao có thể ưa thích lời của thế tục chứ? Phía dưới hai câu: thị cố ưng khí xả, vô lợi chư ngôn ngữ. Đây là Phật ở chỗ này khuyến khích chúng ta. Bởi thế cho nên, vì duyên cớ mà phía trước chỗ nói đó, quý vị xem, trí hành Bồ Tát cùng chúng ta khác hẳn, phải nên đem những ngôn ngữ chẳng có lợi ích, cả thảy đều xóa bỏ hết. trừ phi chúng ta ở một nơi thảo luận kinh luận, thảo luận chánh trị, cần nên thảo luận. Ngoài những thứ này ra, có lợi gì đáng để nói chứ? Vậy thì chi bằng lão thật niệm Phật. 4 câu 6 câu sau đây là tổng kết. Thường nhạo cần tư duy, thù thắng đệ nhất nghĩa. Phật chỉ dạy cho chúng ta, khuyến khích chúng ta phải nên thường thường ưa thích tư duy. Tư duy để tu thù thắng đệ nhất nghĩa. Văn tư tu tam tuệ là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của Bồ Tát chỗ tu học. Nguyên tắc của tiểu thừa tu hành là giới định tuệ tam học. Trong giới định tuệ tam học có viên dung, có thứ đệ. Thứ đệ là nhờ giới được định, nhờ định khai tuệ, nó có thứ đệ. Viên dung là nhờ giới định tuệ tam học đồng thời hoàn thành. Đây là viên tu, nhưng tam tuệ của Bồ Tát chẳng có thứ đệ, nó tức là viên dung. Nó là một mà là ba, ba mà là một, tuyệt đối chẳng phải nghe rồi sau đó lại mới đi tư, tư rồi sau đó mới lại tu, đó là phàm phu, đó chẳng phải Bồ Tát. Cho nên chúng ta đối với tam tuệ chẳng thể hiểu lầm, chẳng thể nhìn văn mà sanh nghĩa. Vậy là anh đem nghĩa này hoàn toàn giải sai hết. Chữ văn của nó là đại biểu cho sự tiếp xúc, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, lấy chữ văn làm đại biểu. Còn chữ tư là đại biểu sự hiểu rõ. Chúng ta người phàm phải hiểu rõ việc này. Nếu suy nghĩ, Bồ Tát còn phải suy nghĩ hay sao? Nếu Bồ Tát vừa suy nghĩ thì họ là phàm phu rồi. Vừa suy nghĩ thì rơi vào trong ý thức mất. Họ đã lìa khỏi tâm ý thức rồi, chẳng dùng tâm ý thức nữa, chuyển tám thức thành bốn trí. Người ta là tứ trí Bồ Đề, chẳng phải tám thức 51 tâm sở, sao có thể đi suy tư chứ? Cho nên chữ tư là đại biểu liễu rõ, hiểu rõ. Tu là đại biểu chẳng có lỗi lầm. Có thể thấy rằng vừa mới tiếp xúc thì hiểu rõ ngay, thì chẳng mê hoặc. Từ chỗ chẳng mê hoặc gọi là tu, từ chỗ hiểu rõ thì gọi là tư, từ tiếp xúc gọi là văn. Một lần là hoàn thành, làm gì có đến ba lần chứ? Đây mới là tuyệt vời. Còn tam tuệ là gì? Tam tuệ là cái tuệ của giới định tuệ. Nếu anh chưa khai tuệ thì anh quyết định chẳng làm nổi. Cho nên nhất định phải chớ hiểu lầm. Nói tôi tu Bồ Tát hạnh, anh xem tôi đây nghe kinh, tôi có văn, trở về nhà từ từ suy nghĩ, suy nghĩ rồi tôi lại phải làm như thế nào? Đó là hoàn toàn sai. Anh ở chỗ này là văn, văn là nghe đồn ngoài đường, về nhà suy nghĩ là nghĩ bậy nghĩ bạ, rồi tu hành là tu luyện mù quáng. Anh còn tự cho mình là Bồ Tát, anh bảo tệ hại biết chừng nào. Đây là chà đạp Bồ Tát, cho nên chẳng thể nảy sanh hiểu lầm. Ba chữ này cùng với tam học chẳng phải cách giảng như vậy. Nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Phật dạy chúng ta phải nên học Bồ Tát. Như thị đệ nhất pháp, chư Phật sở tán thán, thị cố minh trí nhân, thường nhạo khuyến tu tập. Tất cả chư Phật tán thán ai vậy? Tán thán tam tuệ của Bồ Tát. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần, họ liền thông đạt hiểu rõ. Đây là tất cả chư Phật chỗ tán thán. Họ có thể đem chân tướng của những sự thật này, tánh, tướng, lý, sự, nhân, quả, vừa tiếp xúc là cả thảy đều minh đạt. Đây tức là thù thắng đệ nhất nghĩa. đây mới là chư Phật tán thán. Chúng ta lại xem phần kết luận sau cùng. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát phục bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, nải năng thiện thuyết, thế thoại quá thất. Di Lặc Bồ Tát thật là hiếm có. Lời tán thán của Di Lặc Bồ Tát là đại biểu thật sự nghe hiểu. Nếu Ngài chưa hiểu thì Ngài làm sao tán thán ra được chứ? Thế Tôn với trí tuệ như vậy, thiện xảo như vậy, đem cái lỗi lầm về việc ưa thích nói chuyện thế tục nói với chúng ta rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Tư duy thắng nghĩa, lợi ích công đức. Chúng ta tiếp nhận lời dạy bảo sau cùng của Phật, phải nên thường thường tư duy cái nghĩa lý tối thù thắng. Nếu như theo bổn kinh mà nói, bổn kinh đến phần cuối cùng là Di Lặc Thập Tâm, cũng là dẫn về cực lạc. Về chữ thắng nghĩa ở đây là có thể xưng thuyết Di Lặc danh hiệu. Danh hiệu công đức bất khả tư nghị, có thể thường thường nhớ Phật niệm Phật, sự lợi ích công đức ấy là vô lượng vô biên. Thế Tôn, Hà Hữu Bồ Tát, cầu ư Như Lai, chân thật trí tuệ, nhi phục nhạo ư, hư cuồng thế thoại. Di Lặc Bồ Tát rất cảm thán mà nói, làm gì có Bồ Tát nếu như thật sự phát tâm, một lòng một dạ muốn cầu trí tuệ viên mãn của Như Lai. Như Lai chân thật trí tuệ, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vì phải cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà còn ưa thích những thế luận hư dối của thế gian, việc này không thể có được. Cho nên Bồ Tát nhất định phải xả bỏ. Nếu chúng ta thật sự muốn học Bồ Tát, thật sự muốn trong một đời này có được thành tựu, cũng phải cùng những Bồ Tát này như nhau, đem những lời thế tục này xả bỏ. Vì phần trước chỗ nói về lời nói thế tục có 20 thứ lỗi lầm. Đoạn phía dưới đây là Di Lặc Bồ Tát thay cho chúng ta thỉnh giáo Thế Tôn, ngủ nghỉ có những lỗi lầm gì? Những người ưa thích ngủ nghỉ rất nhiều, chúng ta hãy thử xem. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát nhi bạch Phật ngôn: Thế Tôn, vân hà danh vi thủy miên trung quá, nhược quan sát thời, Bồ Tát ưng đương phát khởi tinh tấn, bất sanh nhiệt não. Thủy miên tức là ngủ nghỉ, là tập khí rất nặng của lục đạo chúng sanh. Những người ngủ nghỉ nặng, quý vị phải biết họ chẳng thể lên trời. Tinh thần của thiên nhân no đầy, chẳng ngủ gục, thường hay ngủ gục chẳng phải là việc tốt. Quý vị coi A Lu La Đà trước kia khi nghe kinh ưa ngủ gục, Thích Ca Mâu Ni Phật cho chúng ta bài học trong đó rất có đạo lý. Phật chẳng có vọng ngữ, Phật nói ông ngủ gục rất phiền phức, tương lai giống như loại ốc hến, một lần ngủ là 1000 năm. Anh ưa thích thì tương lai đầu thai vào những loại động vật này. Vì ưa thích ngủ nghỉ cho nên phải nên cảnh giác. Di Lặc Bồ Tát rất từ bi, thay cho chúng ta hỏi câu hỏi này, đề ra vấn đề này để thỉnh giáo Thế Tôn. Vân hà danh vi thủy miên trung quá, nhược quan sát thời. Giả như Bồ Tát có tánh cảnh giác cao độ, có thể quán chiếu giác xét biết cái lỗi của sự ngủ nghỉ, thì họ tự nhiên nhiên phát khởi tinh tấn, chẳng thể sanh phiền não. Ngủ nghỉ là hôn trầm, hôn trầm là một thứ phiền não. Phật ngôn Di Lặc: Sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quan sát thủy miên quá thất, hữu nhị thập chủng. Thế Tôn trong các kinh khác thông thường giảng pháp cho chúng ta phần nhiều là giảng 10 thứ, còn đây giảng đến 20 thứ, tăng lên gấp đôi. Có thể thấy vấn đề này rất nghiêm trọng. Chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm thường thấy Thế Tôn lúc giảng Pháp đều giảng 10 thứ, nhiều nhất là 11, 12 thứ, còn 20 thứ rất ít. Ở đây chúng ta thấy 20 thứ, 20 mấy thứ, đây là nói rõ vấn đề này rất nghiêm trọng. Nhược quan sát thời, năng lệnh Bồ Tát phát khởi tinh tấn, ý lạc vô quyền. Vậy chúng ta ngày nay nghe được lời khai thị của Phật, có thể đề khởi giác quan được chăng? Có thể đề khởi cảnh giác được chăng? Để quan sát việc này cũng có thể khiến chính chúng ta tinh tấn chẳng giải đại. Xin xem phần kinh văn. Di lạc vân hà danh vi, nhạo ư thủy miên, nhị thập chúng quá, nhất giả giải đại lãng đọa. Cái này chẳng cần nói, ưa thích ngủ nghỉ đương nhiên là giải đãi lười biếng, tinh tấn chẳng có thể đề khởi được. Nhị giả thân thể trầm trọng, cái này phiền phức đã đến. Trầm trọng là có bệnh, thân thể chẳng khỏe, cho nên phải biết rất nhiều thứ bệnh là từ đâu đến, là từ tham ngủ mà xảy đến. Anh vẫn còn tham ngủ hay sao? Người mạnh khỏe, thân thể nhanh nhẹn, dáng người càng lớn, động tác họ càng nhanh nhẹn, thân họ nhẹ, đây là hiện tượng khỏe mạnh. Người chẳng quá mập, nhìn giống như là cái thân ngàn cân, rất khó di động. Khuyết điểm này là chẳng được nhẹ nhàng, nhìn cái dáng này có lẽ vì tham ngủ. Tam giả nhan sắc tiều tụy, da vàng gầy ốm, nhan sắc xấu xí. Người khỏe mạnh nét mặt hồng hào, còn người bệnh hoạn vừa nhìn là biết ngay, nhìn ra được cũng đều là tham ngủ. Tứ giả tăng chư tật bệnh, không có bệnh mà ngủ đến sanh bệnh, huống chi đã có bệnh thì lại càng phiền phức. Ngũ giả hỏa giới luy nhược, hỏa giới tức là ngày nay chúng ta gọi là nhiệt độ cơ thể. Nhiệt độ cơ thể anh thấp, nhiệt độ xuống thấp tức là nhiệt độ cơ thể thiếu. Uống mà vài thứ chất bổ như là sâm cao ly, loại này đều là tánh nhiệt. Khi nhiệt độ có thể thiếu, phần nhiều đều là dùng loại thuốc này để bồi bổ, nhưng vì tham ngủ nên đem thuốc này ngủ mất hết, vô ích, không có tác dụng. Lục giả thực bất tiêu hóa, người ngủ nhiều bộ tiêu hóa không tốt. Vì sao? Bên trong ruột bao tử cử động rất chậm, thức ăn rất khó tiêu hóa, không tiêu hóa là sanh bệnh, phần nhiều đều thuộc về bệnh ruột, bệnh bao tử. Thất giả thể sanh sang bào, những người ngủ nhiều nếu trên thân thể sanh ra mụn nhọt nốt phòng thì rất nghiêm trọng. Vì ngủ quá nhiều thì mang những bệnh này, phần nhiều thường là những người đang mang bệnh nằm trên giường quá lâu, họ đích thật rất dễ sanh mụn nhọt nốt phòng trên thân mình. Bát giả bất cần tu tập, đương nhiên họ không thể tinh tấn được, không thể cần phấn cố gắng để học tập. Cửu giả tăng trưởng ngu si, câu này dễ hiểu. Thập giả trí tuệ lụy nhược, chẳng có trí tuệ, cho dù có trí tuệ nhưng vì ngủ nghỉ mà trở nên hôn trầm, đích thật nó đã đem cái cửa ngộ của anh đóng chặt lại. Thập nhất giả bì phu ám trọc, người mạnh khỏe làn da sáng rỡ, còn làn da này tối sậm, chứ trọc là chẳng sạch, có rửa cách chi. Quý vị xem làn da của họ đều có vẻ như là chưa rửa sạch. Thập nhị giả phi nhân bất kính, phi nhân là quỷ thần, chư thiên quỷ thần nhìn thấy những người ngủ nhiều họ đều lắc đầu. Đối với những người này, chẳng khởi dậy được cái tâm cung kính. Thập tam giả vi hành ngu độ. Vi hành tức là sở vi sở hành, chỗ làm chỗ hành của anh đều là ngu si ám độ, chẳng có thông minh, chẳng nhanh nhẹn. Thập tứ giả phiền não triền phược. Hôn trầm chắc chắn vọng tưởng sẽ nhiều. Người ngủ nhiều thì ác mộng nhiều, ngủ cũng chẳng ngon giấc. Thật sự ngủ được ngon, có lẽ chẳng cần thiết phải ngủ nhiều như vậy. Càng ngủ chẳng ngon thì lại càng tham ngủ. Bên trong đó cũng có nhân quả tuần hoàn, cho nên cần phải đem tinh thần phấn chấn trở lại. Thập ngũ giả tùy miên phục tâm. Chữ tùy miên là thuật ngữ của Phật học, cũng tức là nói chủng tử của phiền não. Chủng tử của phiền não ở đâu? Nó hàm chứa trong a lại gia thức. Cái này trong lúc ngủ nó khởi tác dụng, khởi hiện hành, đem cái tâm thanh tịnh của anh, đem cái tâm giác ngộ của anh che lấp, khiến cho trí tuệ của anh không thể sanh được, che lấp tâm của anh. Thập lục giả bất nhạo thiện pháp, chẳng ưa thích thiện pháp. Thập thất giả bạch pháp giảm tổn. Chữ thiện pháp người Trung Quốc gọi là thiện pháp, còn người Ấn Độ thì gọi là bạch pháp. Người Trung Quốc chúng ta gọi là thiện pháp. Người xưa của Ấn Độ họ ưa thích gọi là hắc bạch. Hắc pháp tức là biểu thị cho ác, còn bạch pháp biểu thị cho thiện. Vị chỗ này cũng là người phiên dịch nơi trên văn tự, có lẽ năm xưa có chỗ sửa đổi. Nếu dùng hai lần bạch pháp thì chẳng đẹp trên văn tự. Quý vị xem, phía trước là chẳng ưa thích thiện pháp, thì thiện pháp của người này giảm yếu đi. Cho dù có thiện pháp cũng bị giảm tổn, tiêu mòn. Thập bát giả hành hạ liệt hạnh. Chữ hạ liệt phạm vi hết sức rộng, thông thường gọi là tâm phàm phu, tâm lục đạo đều thuộc về hạ liệt. Không thể ở trong một đời này tu hành chứng quả, muốn thực hiện trong sinh hoạt ngày thường, hạ liệt tâm tức là tham sân si mạn, loại hành vi này. Khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đều chẳng rời khỏi tham sân si mạn. Thập cửu giả tăng hiềm tinh tấn. Nhìn thấy người khác tinh tấn, chẳng những chẳng tán thán, chẳng những chẳng ngưỡng mộ, mà còn hận họ, còn chán chê họ, đố kỵ họ, họ đang tạo tội nghiệp. Nhị thập giả vị nhân khinh tiện. Điều này chúng ta có thể lý giải được. Người ngủ nhiều, người lười biếng, có được mấy người coi trọng họ, có được mấy người tôn kính họ, cho nên đại chúng thông thường đều khinh thường họ. Vị Phật ở chỗ này về việc ngủ nghỉ đã nói cho chúng ta 20 thứ lỗi lầm, 20 cái lỗi lầm. Phía dưới lại có phần kệ tụng để lặp lại. Nhĩ thời Thế Tông trùng thuyết kệ ngôn, phía dưới cũng là 20 bài kệ. Xin xem phần kinh văn. Thân trọng vô nghi kiểm, giải đãi thiểu kham nhiệm. Nhan sắc vô quan trạch, thị nhạo thụy miên quá. Ưa thích ngủ nghỉ, thân nặng nề, chẳng có oai nghi, chẳng biết kiểm điểm, giải đãi lười biếng. Bất cứ việc chi họ đều chẳng đảm đang nổi, đảm đang không nổi, nhan sắc chẳng có bóng láng. Đây là hiện tượng lỗi lầm của việc ngủ nhiều. Bỉ nhân thường bệnh não. Người ngủ nhiều nhất định là nhiều bệnh, nhất định là nhiều buồn rầu phiền não. Phong hoàng đa tập tụ, tứ đại hổ vi phản, thị nhạo thụy miên quá. Tứ đại tức là nói tứ đại chẳng điều hòa. Phong hoàng chữ phong là một loại bệnh phong, ngủ nhiều rất dễ mắc bệnh này, gọi là loại bệnh phong hàn. Bất luận là vào mùa đông hay mùa hạ, lúc ngủ bị gió thổi vào nhất định là không tốt, vì lúc ấy khi đang ngủ gần như lỗ chân lông toàn thân mỗi người đều mở hết, nên rất dễ trúng phong hàn, rất dễ nhiễm bệnh tứ đại chẳng điều. Bài thứ ba, ẩm thực bất tiêu hóa, thân thể vô quang nhuận, thanh tư bất thanh triệt. Người hay ngủ nhiều, âm thanh giọng khàn khàn, chẳng trong trẻo, ăn uống chẳng tiêu hóa, câu này dễ hiểu. Thứ tư, kỳ thân sanh sang bào, trú dạ thường hôn thủy. Hôn thủy là ngủ hoài chẳng thức dậy. Chư trùng sanh cơ quan, thị nhạo thủy miên quá. Chữ cơ quan có nghĩa là cơ hội, thân thể sanh ra những thứ ký sinh trùng, cho chúng có cơ hội sinh sản. Hoặc nói vi khuẩn bệnh tật, cơ hội sinh sản của vi khuẩn bệnh tật. Đây là việc rất phiền phức, thối thất ư tinh tấn, phạt thiểu chư tài bảo, đa mộng vô giác ngộ, thị nhạo thủy miên quá. Chữ đa mộng trong văn trường hàng phía trước chẳng có câu này, là do bổ sung vào, bổ sung để thuyết minh. Những người ưa thích ngủ nghỉ đương nhiên là chẳng thể tinh tấn. Tiền của thế gian cố nhiên là do cái nhân kiếp trước anh tu được. Kiếp trước chẳng tu nhân thì kiếp này dù anh có siêng năng cầu cần mẫn thế mấy, anh cũng chẳng phát tài được. Cho nên tài bố thí thì được tài phú, pháp bố thí thì được thông minh trí tuệ, vô ý thí thì được mạnh khỏe sống lâu, trồng nhân gì thì được quả nấy. Nhân tuy đã có, nhưng nhân nếu chẳng gặp được duyên thì quả báo cũng chẳng thể hiện tiền. Duyên là gì? Duyên là tinh tấn. Trong mạng anh tuy có tài phú, có nhân, nhưng anh chẳng tinh tấn, ngày ngày cứ nằm mãi trên giường. Nằm trên giường thì tài phú từ đâu mà đến? Không thể nào được. Anh cần phải tinh tấn, siêng năng đi kinh doanh, anh có được cái duyên thì tài phú của anh mới hiện tiền. Cho nên vừa ngủ nghỉ thì đã đem cái thiện duyên này đoạn mất. Trong mạng dù có tài phú cũng chẳng thể hiện tiền. Quý vị nói cái này có khổ não không chứ? Cho nên đây là phạt thiểu chư tài bảo, đa mộng vô giác ngộ. Chữ đa mộng tức là nhiều ác mộng, đây là lỗi lầm của sự ngủ nghỉ. Phía dưới một bài, nghi vọng thường tăng trưởng, nhạo trước ư chư kiến, xí thành nàng liệu trị, thị nhạo thị miên quá. Chữ vọng là tỷ dụ, hình tướng của ngu si thì giống như la vọng vậy, những cái lỗ lưới li ti chằng chịt, hình dung sự ngu si tăng trưởng thì trí tuệ đương nhiên chẳng còn. Họ còn ưa thích chấp trước thành kiến của họ, chư kiến là thành kiến của họ, tất cả việc đều tự cho là đúng, chẳng thể tiếp nạp ý kiến của người khác, tức là thành kiến chủ quan rất sâu. Căn bệnh này rất khó điều trị, cũng tức là nói họ chẳng dễ giác ngộ. Bài thứ bảy, tổn giảm ư trí tuệ, tăng trưởng ư ngu si. Chí ý thường hạ liệt, thị nhạo thị miên quá. Nghĩa của bài này dễ hiểu, trí tuệ tổn giảm, ngu si ngày ngày tăng trưởng, thì người này chẳng có chí lớn. Ở thế gian này qua được cứ cho qua, đây là sống được một ngày là tính một ngày, đích thật là sanh chẳng biết từ đâu đến, chết cũng chẳng biết đi về đâu. Đúng là cái gọi là mê mẩn đắm say trong mộng. Đây là nói sự việc này. Bỉ trú A Lan Nhã thường hoài giải đãi tâm, phi nhân đắc kỳ tiện, thị nhạo thụy miên quá. Đây là chỉ cho một loại người tu hành. Nếu như họ bế quan, A Lan Nhã là nơi chốn tịch tỉnh, hoặc giả là họ ở núi, chúng ta thường hay gọi là ở trời tranh, đều là kẻ hành giả tu hành dưỡng đạo. Cách thức tu hành của họ, tuy nhiên họ ở trong đó chẳng phải thật sự dụng công. Họ ở trong quan phòng để tha hồ mà ngủ nghỉ, ở trong chòi tranh nằm ngủ thoải mái là làm những chuyện này. Đây là giải đãi, chẳng phải chơn tinh tấn. Phật Bồ Tát chẳng hộ niệm họ, yêu ma quỷ quái được dịp thuận tiện để phá phách. Họ đem cái chỗ yếu của mình giao cho yêu ma quỷ quái. Thế nên yêu ma quỷ quái bèn có thể khống chế họ. Việc này chúng ta thường gọi là trước ma, tức là bị ma nhập. Điểm này phải nên biết. Người ưa thích ngủ nhiều, chẳng những chẳng làm được việc gì, còn lại bị ma nhập. Ma gì vậy? Trong Kinh Lăng Nghiêm có nói thụy ma, tức là ma ngủ. Có tệ hại không chứ? Điều này phiền phức lớn đấy. Chúng ta đọc Kinh Lăng Nghiêm có đến 51 loại ấm ma, đó là ma ngủ, nên ma đắc kỳ tiện. Bài thứ 9: mộng hội thất chánh niệm, phúng tụng bất thông lợi, thuyết pháp đà phế vong, thị nhạo thụy miên quá. Chữ mộng hội tức là người hiện nay chúng ta gọi là hồ đồ, mất đi chánh niệm. Hiện tượng của họ là đọc kinh đọc không trôi chảy, thường hay bỏ chữ, thường coi trật hàng, có những bệnh này. Đây tức là tinh thần chẳng tập trung được, là vì ngủ không đủ thì có những bệnh này. Nếu như đi giảng kinh ở trên đài quên mất nghĩa kinh, quên mất hay là tài liệu và chuẩn bị quên mất, hiện tượng này ở người sơ học thì rất khẩn trương có thể quên mất. Đây chẳng phải khẩn trương, là vì thiếu ngủ, tinh thần đề khởi không nổi, thường thường có những lỗi lầm này. Bài thứ 10: do nghi khởi mê hoặc, trú ư phiền não trung, kỳ tâm bất an lạc, thị nhạo thụy miên quá. Ngủ nghỉ quá nhiều, người này vẫn cứ mơ mơ màng màng, cho nên đầu óc chẳng rõ. Đây là do ngu si dẫn khởi mê hoặc điên đảo, trong tâm thường sanh phiền não, thì cái tâm ấy làm sao an lạc được. Học Phật, điều thứ nhất đạt được, cái hay ho thứ nhất đạt được, sự lợi ích đạt được, tức là khinh an, tự tại, vui vẻ, pháp hỷ sung mãn. Nếu như một tí lợi ích này đều chẳng đạt được, thì chúng ta phải nghiêm chỉnh để kiểm thảo. Chúng ta học Phật đã có khuyết điểm, thật tại mà nói, kiểm thảo bằng cách nào đây? Phải đem bộ kinh này từ đầu đến cuối niệm qua một lần xem thử đã phạm phải khuyết điểm gì. Nếu chẳng có khuyết điểm, có thể nói bảo đảm anh học Phật sẽ được tự tại vui vẻ. Đây là đạo lý nhất định. Phật pháp là phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Nếu anh chẳng lìa được khổ, chẳng có được vui, vậy loại Phật pháp này anh học nó để làm gì? Học Phật chẳng thể lìa khổ, chẳng thể được vui, chẳng phải là kinh Phật, chẳng linh, là bởi chúng ta đã học sai. Chúng ta học chẳng như pháp, chẳng như lý, cho nên chẳng có được những cảnh giới, những công đức lợi ích mà trong kinh nói đến. Bài thứ 11: công đức dài tổn giảm, thường sanh ưu hối tâm, tăng trưởng chư phiền não, thị nhạo thụy miên quá. Chữ công là công phu, công đức cùng phước đức khác nhau. Phật nói nơi trong kinh nói rất rõ, phước đức có thể chia cho kẻ khác cùng hưởng, còn công đức chẳng có biện pháp. Công đức là gì? Chúng ta xin nêu ra một ví dụ đơn giản để nói. Công đức là giới định tuệ. Giới định tuệ chẳng có cách chi cho người được. Đây là chính chúng ta tu được thì giới có công, thì giới có công thì được định. Định tức là đắc. Chữ đắc của công đức cùng với chữ đắc của đắc thất ý nghĩa hoàn toàn tương đồng. Anh tu công thì anh có đức. Công là nhân, đức là quả. Tu định có công, khai tuệ là đức. Quý vị xem, cái này làm sao cho người được? Cái này chẳng thể cho người. Còn phước đức thì có thể cho người. Tôi có của cải, tôi có thể cho người. Tôi có địa vị, tôi có thể cho nhường cho người. Đây là thuộc về phước đức. Phước đức có thể bố thí, có thể cho người, cùng người cộng hưởng. Còn công đức thì vô phương. Công đức phải chính mình tu. Nếu tham sự ngủ nghỉ thì còn tu công đức gì chứ? Đem công đức đều ngủ sạch hết, cho nên công đức của họ chẳng còn. Chẳng còn nên họ ưu tư lo lắng thì hối hận. Ưu tư hối hận thì tăng trưởng phiền não. Đây là đạo lý nhất định. Bài thứ 12: Viễn ly chư thiện hữu, diệt bất cầu chánh pháp, thường hành phi pháp trung, thị nhạo thụy miên quá. Đương nhiên là đem bạn tốt và thiện tri thức, họ thấy anh cứ ngủ suốt ngày như vậy thì họ chẳng thể chẳng xa anh. Nếu họ chẳng lánh xa anh thì phải cùng anh ngủ cho có bạn. Làm gì có đạo lý này? Cho nên thiện tri thức xa lìa, diệt bất cầu chánh pháp. Họ đâu có tinh thần, họ cũng chẳng có trí tuệ, cũng chẳng có sức khỏe để đi cầu chánh pháp. Thường hành phi pháp trung. Chữ phi pháp tức là đọa lạc, nhất định là từng ngày như thế mà đọa lạc xuống. Phía dưới một bài: Bất hân cầu pháp lạc, tổn giảm chư công đức, viễn ly ư bạch pháp, thị nhạo thụy miên quá. Chẳng ưa thích cầu pháp lạc, chúng ta thường nói pháp hỷ sung mạng. Họ chẳng biết, họ cũng chẳng muốn cầu pháp hỷ. Pháp hỷ là niềm hỷ duyệt chân chánh. Người đời thường nói, người gặp việc vui, tinh thần sảng khoái. Người gặp lúc cao hứng thì cả người nhẹ nhàng thoải mái. Việc gì là vui sướng nhất? Là tu pháp có đắc, tu pháp có ngộ. Niềm vui sướng đó là trên thế gian này bất cứ niềm vui sướng nào cũng chẳng sánh nổi. Tuy nhiên, loại vui sướng này, nếu chẳng phải người tu hành chân chánh, anh có nói với họ, họ cũng chẳng hiểu. Họ vui sướng đó là gì? Là ngày nay phát được tài, trúng được vé số. Họ rất vui sướng, họ rất cao hứng. Nếu anh nói chuyện tu hành với họ, họ cho rằng tu hành là việc khổ. Suốt ngày cứ niệm A-di-đà Phật, niệm mệt lã thế đó. Họ nào có biết bên trong có cái vui, trong đó là niềm vui của sự tịch tỉnh, niềm vui của sự tỏ ngộ. Họ chẳng biết. Đây là chân lạc. Những người ham thích ngủ nghỉ đương nhiên chẳng thể nào có được cái pháp lạc này. Cho nên họ tổn giảm chư công đức, viễn ly ư bạch pháp. Những thiện pháp này họ chẳng có cách gì tu được, cũng chẳng có cách gì học. Bài thứ 14: Bỉ nhân tâm khiếp nhược, hằng thiểu ư hoan hỷ, chi phân đa ly xấu, thị nhạo thụy miên quá. Người này tâm khiếp nhược, tâm khiếp tâm nhược, hằng thiểu ư hoan hỷ. Hằng là hằng thường, cũng tức là họ rất ít có cái tâm hoan hỷ. Chi phần là nói tứ chi, tay chân của họ trông ra đều rất gầy ốm, chẳng có vẻ mạnh khỏe. Đây tức là thân thể tứ chi vừa nhìn là biết họ đang chẳng khỏe, chẳng khỏe, đương nhiên thân thể gầy ốm. Phía dưới một bài: tự tri thân giải đãi, tật đố tinh tấn giả, nhạo thuyết kỳ quá thất, thị nhạo thụy miên quá. Họ chẳng phải chẳng biết, họ cũng biết khuyết điểm của họ là giải đãi lười biếng, tham ngủ, họ cũng biết. Nhưng họ nhìn thấy người khác tinh tấn thì họ đố kỵ, còn đi bươi móc lỗi của người ta, nói lên khuyết điểm của họ, chỗ gọi là tự tán hủy tha, còn tạo thêm nghiệp này. Xin xem bài phía dưới: trí giả liễu kỳ quá, thường ly ư thụy miên. Mấy bài dưới đây là Thế Tôn khuyến khích chúng ta, chỉ dạy cho chúng ta nên phải giác ngộ. Một người có trí tuệ, họ biết rõ cái lỗi lầm của việc ngủ nghỉ, nên thường ly ư thụy miên. Ngủ nghỉ là một cái tập quán, phần nhiều là tác dụng trên tâm lý, tỉ như ăn uống cũng là như vậy. Bởi vì trong tâm anh thường thường nghĩ đến một ngày phải ăn 3 bữa, nếu thiếu đi một bữa thì sẽ đói lả. Nguyên nhân gì vậy? Là tâm lý quấy phá, là vọng niệm đang quấy phá. Nếu như một người muốn trì ngọ ăn một bữa giữa trưa, ngày ăn một bữa, thì trong đầu óc của họ một ngày chỉ có ăn một bữa, chẳng ăn 2 bữa, họ chẳng thấy đói. Tại sao vậy? Vì họ chẳng nghĩ đến. Ngủ nghỉ cũng vậy, tôi cảm thấy một ngày tôi phải ngủ 8 tiếng, ngủ 6 tiếng không được, tôi còn thiếu đi 2 tiếng, thì anh làm sao có tinh thần được, thì tự nhiên mất hết tinh thần. Nếu anh phấn chấn trở lại, mỗi ngày tôi có được 2 giờ, 4 giờ là đủ rồi, thì tinh thần anh sẽ no đầy. Cho nên, cái thân này của chúng ta quả thật là bị tâm lý đang chi phối. Trên tâm lý, vọng tưởng phân biệt chấp trước là đại bệnh. Vậy điều này, rất nhiều người tu hành dụng công đều có thể thể hội được. Đích thật là vọng niệm đang làm chủ. Những người ham ăn, 3 bữa đã no rồi, còn lại phải ăn thêm 3-4 thứ điểm tâm. Thứ nào chưa ăn đến thì bụng họ thấy thiếu thốn, chịu không nổi. Đây là vọng niệm đang phá phách, đang chi phối. Trên thực tế, chẳng phải sinh lý thật sự cần đến. Vì vọng tưởng, đây cũng là phía trước đã từng nói qua với quý vị, sự tiêu hao của việc ăn uống 95% đều tiêu hao trên vọng tưởng. Năng lượng của thân thể tiêu hao trên vọng niệm. Cho nên người có tâm thanh tịnh, ngủ nghỉ ít, ăn uống cũng ít. Hạng trí giả hiểu rõ cái lỗi lầm này, họ có thể lìa xa ngủ nghỉ. Thế Tôn lúc còn tại thế, sự ngủ nghỉ trong tăng đoàn chỉ có ban đêm 4 tiếng. Ngu nhân tăng kiến vọng, tăng trưởng tà tri tà kiến. Đây tức là vọng tưởng chấp trước, họ tăng trưởng vọng tưởng chấp trước. Vô lợi tổn công đức, một tơ hào lợi ích đều chẳng có. Đem công đức chân thật chính mình tu được làm hư hoại mất, phá hoại mất. Trí giả thường tinh tấn, cần tu thanh tịnh đạo. Thanh tịnh đạo tức là thanh tịnh tâm. Ly khổ đắc an lạc, chư Phật sở xưng tán. Lìa khổ, ít ngủ nghỉ có thể lìa khổ, ít ăn uống có thể lìa khổ. Quan niệm của người thời nay vọng tưởng ngược lại, họ cho rằng ngủ nghỉ nhiều, phải ăn uống cho nhiều mới vui. Họ nào có biết rất nhiều bệnh tật đều từ đây mà sanh ra, phiền não từ đây mà sanh ra, ngu si cũng từ đây mà sanh ra, làm gì có được an lạc. Cho nên chỉ có những người thật sự có trí tuệ, họ có thể xả ly mới được chư Phật tán thán. Bài thứ 18: Thế gian chư kỹ nghệ. Kỹ là kỹ thuật, nghệ là tài nghệ. Đây là nói về công nghệ thông thường của thế gian, cấp xuất thế công xảo. Trong pháp xuất thế cũng có rất nhiều công việc cần phải làm. Gia do tinh tấn lực, trí giả ưng tu tập. Bất luận thế xuất thế gian, có rất nhiều công việc đang chờ chúng ta làm. Nếu anh chẳng tinh tấn, ngày ngày biếng nhác, ngủ nghỉ giải đãi, anh có thể thành tựu được gì chứ? Cho nên kẻ trí nên phải cần phấn để tu tập. Nhược nhân thú bồ đề, liễu trì thụy miên quá, an trú tinh tấn lực, giác ngộ sanh tàm quỷ. Người học đạo thật sự phát tâm thú hướng về đại bồ đề, trong một đời này chúng ta muốn tu hành chứng quả, muốn vãng sanh bất thối thành Phật, thì nhất định phải biết cái lỗi lầm của sự ngủ nghỉ, cái lỗi lầm của sự giải đãi biếng nhác. Nhất định phải biết, phải đề cao tâm cảnh giác, an trú tinh tấn lực, giác ngộ sanh tàm quỷ. Thường có cái tâm hổ thẹn, thị cố chư trí giả thường sanh tinh tấn tâm. Những vị đại bồ tát, những người có trí tuệ, họ thường hay tinh tấn. Xá ly ư thụy miên, thủ hộ bồ đề chủng. Hai câu nói này hay vô cùng. Lìa bỏ việc ngủ nghỉ thì chúng ta mới có thể đem hạt giống bồ đề giữ lấy. Đây là phần trùng tụng, cộng có 20 bài kệ. Xin xem tiếp phần kết luận sau đây. Đây là đoạn kết luận. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát, nhi bạch Phật ngôn: Hy hữu Thế Tôn, nhạo trước thụy miên, nãi hữu như thị, vô lượng quá thất. Lời này chúng ta vừa mới nghe, hình như Di Lặc Bồ Tát trước kia chẳng biết có đến lỗi lầm nhiều như vậy. Khi nghe Thế Tôn vừa nói thì Ngài mới biết, phát hiện ra việc ngủ nghỉ có lỗi lầm nhiều như vậy. Nhược hữu văn giả, bất sanh ưu hối, yểm ly chi tâm, phát khởi tinh tấn, đường trì thị nhân, thậm đại ngu si. Di Lặc Bồ Tát đang giáo huấn chúng ta. Chúng ta ngày nay nghe được một phen khai thị này của Phật. Nếu vẫn chẳng biết ưu sầu, chẳng biết hối lỗi, chẳng thể đem việc ngủ nghỉ bỏ đi, quay trở lại để dũng mãnh tinh tấn, Di Lặc Bồ Tát nói, người này là người đại ngu si, chẳng phải hạng ngu si thường, là hạng đại ngu si. Cho nên chúng ta phải thường thường suy nghĩ, chúng ta có phải là hạng đại ngu si mà Di Lặc Bồ Tát nói đó chăng? Nhược hữu Bồ Tát, vị dục chí cầu, a nậu đa la tam miệu tam bồ đề giả. Văn thuyết như thị, chân thật nghĩa cú, công đức, lợi ích ư chư thiện pháp, nhi sanh giải đãi, bất khởi tinh tấn, trú bồ đề phần, vô hữu thị xứ. Lời của Di Lặc Bồ Tát ngữ trọng tâm trường, từ bi đã đến chỗ cùng cực. Ngài nói, giả như có một vị Bồ Tát, vị Bồ Tát này một lòng một dạ muốn cầu trí tuệ viên mãn trên quả địa của Như Lai, cầu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chúng ta nói một cách phổ thông hơn một tí, hơi bạch thoại hơn một tí, tức là trí tuệ cứu cánh viên mãn. Nghe được một phen khai thị tại đây của Thế Tôn, từng chữ từng câu của Thế Tôn đều là chân thật nghĩa, chẳng có câu nào là giả cả. Chúng ta hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, đây tức là công đức lợi ích chân chính. Nơi các thiện pháp mà còn phải xin giải đãi, vẫn chẳng thể tinh tấn an trụ nơi Bồ Đề Phần. Bồ Đề Phần tức là giác, giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây gọi là trú Bồ Đề Phần. Trong câu nói này, tức là trong Tam Quy Y chỗ nói, đối người, đối sự, đối vật, tâm của chúng ta phải an trú nơi giác chánh tịnh, thì đây là đúng. Chẳng thể an trú nơi giác chánh tịnh thì anh đã sai. Cho nên nói nếu họ chẳng thể tinh tấn trú Bồ Đề Phần, vô hữu thị giả thị xứ, tức là chẳng có đạo lý này. Bồ Tát nghe được lần khai thị này, lần dạy bảo này, thì quyết định đem tâm an nơi trên Bồ Đề Phần, nhất định tinh tấn xa lìa giải đãi. Phần này dịch qua là mang nghĩa này. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 23, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 6 năm 2007. Xin lật kinh bản ra trang 33, trang 33, hàng thứ 3 từ sau đếm tới. Chúng tôi xin đem kinh văn niệm một đoạn để đối chiếu. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Vân Hà Danh Vi, chúng vụ trung quá, nhược quan sát thời, lệnh chư Bồ Tát bất doanh chúng vụ, cần tu Phật đạo. Từ đây bắt đầu xem, đây là 20 đoạn lớn của bổn kinh, vì chúng ta nói về lỗi lầm của việc tạo tác tất cả sự vụ. Kinh văn vừa mở đầu là nhĩ thời, tức là sau khi Thế Tôn vì chúng ta nói xong lỗi lầm của việc ngủ nghỉ, Di Lặc Bồ Tát tiếp đó lại hướng về Thế Tôn thỉnh giáo. Trong việc tạo tác tất cả sự vụ có những lỗi lầm gì? Nhược quan sát thời, chữ quan sát ở đây vô cùng quan trọng. Phía trước chúng ta đã đọc qua rất nhiều, quan sát là trí tuệ. Quan sát, có trí tuệ mới có thể giác ngộ Bồ Tát, tức là khiến cho những vị Bồ Tát giác ngộ, chẳng đi kinh doanh những việc này nữa, chuyên tâm siêng cầu Phật đạo. Đây là phần đại ý về việc khải thỉnh của Di Lặc Bồ Tát. Xin xem tiếp vào phía dưới phần khai đạo của Thế Tôn. Phật ngôn: Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát ưng đương quan sát, nhạo doanh chúng vụ, nhị thập chúng quá, nhược quan sát thời, năng lệnh Bồ Tát bất doanh chúng vụ, cần tu Phật đạo. Phật nói rất hay, trong mỗi một câu đều nói rõ đây là sơ nghiệp Bồ Tát, chẳng phải tuệ hạnh Bồ Tát. Tuệ hạnh Bồ Tát cùng với sơ nghiệp Bồ Tát có sự sai biệt rất lớn. Chúng ta cần phải biết rõ là phải nên quan sát, ưa thích, chữ nhạo là ưa thích. Ưa thích kinh doanh rất nhiều sự vụ của thế gian, chúng vụ tức là nhiều sự vụ, lỗi lầm đương nhiên rất nhiều, rất nhiều. Phật đem rất nhiều lỗi lầm quy nạp thành 20 loại. Chỗ này nói 20 chủng, chủng tức là chủng loại. Quy nạp thành 20 chủng loại thì cách nói so ra sẽ tiện lợi hơn. Nhược quan sát thời, Bồ Tát có cách cảnh giác, có trí tuệ, có thể quan sát được. thì có thể khiến cho Bồ Tát sẽ chẳng ưa thích kinh doanh những sự vụ này nữa. Như vậy mới có thể chuyên tâm siêng tu Phật đạo. Di Lặc Vân Hà Danh Vi Nhị Thập Chủng Quá. Phía dưới đây Thế Tôn đem 20 loại từng điều một vì chúng ta tuyên nói ra. Nhất giả đàm trước thế gian hạ liệt chi nghiệp. Bộ kinh này phần nhiều, cũng tức là phần lớn, là đối với đệ tử xuất gia mà nói. Đệ tử xuất gia đã là phát tâm xuất gia rồi thì anh phải nghĩ đến xuất gia là vì cái gì. Chỗ này chúng ta cần phải liên tưởng đến Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm xưa khi còn tại thế, Ngài là thân phận hoàng tử. Nếu Ngài chẳng xuất gia thì Ngài là kế thừa ngôi vua. Nói cách khác, Ngài là chỉ vì một quốc gia, vì nhân dân của quốc gia này phục vụ, vì nhân dân của một nước để mưu cầu hạnh phúc. Tại sao Ngài đem cái trách nhiệm trọng đại này xả bỏ để xuất gia? Đạo lý này cùng chân tướng sự thật chúng ta không thể không biết, không thể không hiểu rõ. Ngài phát tâm xuất gia, Ngài là trốn tránh trách nhiệm hay là còn có những việc cần càng quan trọng khác khiến cho Ngài phải làm? Đại sự nghiệp của thế gian đều chẳng hơn làm quốc vương. Quý vị xem trên thế gian này còn việc gì sánh với việc làm quốc vương còn lớn hơn hay sao? Hiện nay xã hội dân chủ có việc gì có thể sánh với làm thủ tướng còn lớn hơn, so với việc làm tổng thống còn lớn hơn? Chẳng có. Với chức vị này là vì nhân dân toàn quốc phục vụ, vì nhân dân toàn quốc mưu hạnh phúc. Ngài đem phần công tác chức vụ này xả bỏ hết, ra đi xuất gia. Nói một cách khác, Ngài quyết chẳng có tiêu cực, Ngài cũng chẳng bi quan, Ngài cũng chẳng hồ đồ ngớ ngẩn. Do đây có thể biết, việc xuất gia này so với Ngài còn quan trọng hơn, sánh với ngôi vua còn quan trọng hơn. Khi nãy đã nói, anh là quốc vương là vì người của một nước phục vụ, còn sau khi xuất gia là vì tận hư không khắp pháp giới, tất cả chúng sanh phục vụ. Quý vị xem, cái phạm vi phục vụ này lớn hơn quá nhiều, quá nhiều. Trên kinh điển vừa đề khởi, tức là tận hư không khắp pháp giới, cũng nói đến thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Tỷ như người này vốn là một vị hương trưởng, hương trưởng là vì người trong một hương thôn phục vụ, nhưng hiện nay họ chẳng muốn làm hương trưởng nữa, họ đi làm tổng thống vì người trong toàn quốc phục vụ. Chúng ta đối với hạng người này tán thán xưng dương. Còn hiện nay Phật chẳng phải vì người của một quốc gia phục vụ, Ngài là vì chúng sanh của tận hư không khắp pháp giới mà phục vụ. Phật như vậy, ngày nay người xuất gia chúng ta cũng như vậy. Điểm này không thể không biết. Xuất gia chẳng phải trốn tránh hiện thực, chẳng phải tiêu cực bi quan. Ngài so với bất cứ người thế gian nào còn tích cực hơn. Cho nên chư Phật Bồ Tát là tấm gương tốt của tất cả chúng sanh. Nếu quý vị đọc Kinh Hoa Nghiêm, trong một phẩm sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm, phẩm nhập pháp giới, kinh văn của phẩm này rất dài, mọi người đều biết. Thiện tài đồng tử 53 tham, 53 vị thiện tri thức này, từ trên hình tướng mà nói, đại đa số đều là thân phận tại gia. 53 vị Bồ Tát cũng là 53 vị Phật. Quý Ngài thị hiện thân phận xuất gia chỉ có 5 người, còn lại đều là tại gia. Chúng ta thấy có nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, bất cứ họ theo làm một ngành nghề nào, bất cứ họ sống lối sống ra sao, đều là điển hình gương mẫu của tất cả chúng sanh. Người người đều đệ nhất, mỗi một ngành nghề đều đệ nhất, chẳng có đệ nhị. Họ kinh doanh các sự vụ, những người này là tuệ hạnh Bồ Tát, chẳng phải sơ học Bồ Tát. Chỗ này là sơ nghiệp Bồ Tát, chúng ta mới phát tâm học, tạm thời đem những việc này xả bỏ, chuyên tâm.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chư Phật, kết tràng hoa giới đức tinh nghiêm. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Mong manh trước gió.